Trọng kính chào toàn thể hội thánh, quý ông bà anh chị em. Trong tình yêu của Chúa, chúng ta một lần nữa chúng ta chuẩn bị tấm lòng của mình để cùng học hỏi và suy gẫm lời của Ngài. Tôi xin phép một lần nữa cùng với hội thánh chúng ta cầu nguyện. Xin lời Chúa là Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống, đấng đang vận hành trong hội thánh của Ngài. Chính trong thời giờ này chúng con sức cần sự thăm viếng, sự dẫn dắt của thần của mọi lẽ thật, thần của sự an ủi, thần của sự sống, để kéo lòng của chúng con đến gần Ngài, đến gần Đức Chúa Trời, mở mắt, mở lòng, mở tâm linh chúng con, để chúng con có thể nghe lời phán dạy của Chúa, lời Chúa được dầm thấm vào lòng của chúng con. Con cầu xin Chúa ngày bao phủ hội thánh của Chúa trong giờ này, trong quyền năng huyết của Chúa, để quyền lực của sự tối tâm không thể tấn công hay lợi dụng, hay là khiến cho tâm trí và tấm lòng của chúng con rời xa khỏi Ngài giờ này. Chúa ban ơn cho đầy tớ của Chúa trong sự chia sẻ ngày dấu ông, bóng cánh toàn năng của Chúa, được tự do mọi bề để chia sẻ lời hằng sống của Ngài. Chúa ơi, đây là cơ hội và thì giờ để Chúa đụng chạm đến mỗi cuộc đời chúng con và lời đầy quyền năng của Chúa. Chính mình con chỉ là công cụ, một ống dẫn, đồ dùng ở trong tay của Ngài. Xin Chúa truyền đạt lời của Chúa qua môi miệng, qua tâm lòng con, đến thấu lòng dân sự của Ngài giờ này. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta cảm ơn Chúa một lần nữa, chúng ta có dịp để học lời của Chúa, và chủ đề mà chúng ta học buổi chiều hôm nay đó là đem đạo vào đời. Đem đạo vào đời. Đó là lý do mà những ngày đầu năm thì trong năm mới này Chúa cũng thúc giục cảm động lòng tôi, cũng muốn hội thánh quý ông bà anh chị em chúng ta cùng suy gẫm về nỗ lực để truyền giáo, nỗ lực để cứu những linh hồn đang bị đùa đến sự chết. Và chúng ta cũng học theo dấu chân của Chúa của chúng ta trong cách Ngài giảng dạy, Ngài thi hành chức vụ, Ngài rao truyền tin lành cách đây 2.000 năm, hơn 2.000 năm thế nào, để rồi chúng ta cũng có thể học lấy cái phương pháp, cách Chúa yêu dấu của chúng ta truyền giáo. Và chính cũng trong tinh thần đó mà tôi có mời một sư Tín để giúp đỡ cho những cái lần huấn luyện cho hội thánh về phương diện chứng đạo cá nhân ở trong 3 lần huấn luyện sắp tới này. Cho nên cầu xin Chúa cho hội thánh được sự thúc giục cảm động trong lòng bởi Thánh Linh để chúng ta quan tâm đến số phận hư mất của những người thân yêu của mình, những người đồng bào, đồng loại chung quanh chúng ta, để chúng ta sẵn sàng để được trang bị, để được huấn luyện, để rồi quý ông bà anh chị em chúng ta có thể mạnh mẽ, dạn dĩ, được trở thành những người hầu việc Chúa và trở thành những tay đánh lưới người cho Chúa. Nhưng trước hết thì chúng ta suy nghĩ về tình hình thế giới. Khi chúng ta nói đến đem đạo vào đời thì chúng ta không loại trừ chúng ta đang sống trong những cái hoàn cảnh thực tế mà chúng ta đối diện ngày hôm nay. Đây là cái hình mà một cái người mà ở tại Vũ Hán, ông này là một vận động viên vô địch về thể hình của Trung Quốc. Ông sống tại Vũ Hán, năm nay ông khoảng 71 tuổi. Bởi vì thấy ông rất là mạnh khỏe như vậy đó. Ông nói trong đời ông chưa bao giờ đau lần nào hết á. Không đau yếu gì hết. Nhưng mà trong cái trận dịch của Vũ Hán vừa qua, con virus corona đó đã giết chết ông. Và ông đã qua đời vì cái trận dịch này. Cho nên chúng ta thấy rằng cũng là một cái điều để chúng ta được nhắc nhở tỉnh thức. Vì chẳng ai ở trong chúng ta đủ sức mạnh để chống trả lại với những cái dịch lệ lây ra chung quanh chúng ta. Chúng ta không có biết có phương cách nào, nhưng mà chúng ta nương cậy nơi Chúa. Chúng ta nhờ cậy sự bảo vệ, gìn giữ, chăm sóc của Ngài. Ở trong cái Facebook chúng tôi đọc thì tôi thấy cái loạt bài này, cái hình ảnh này rất hay, nó phù hợp với những cái tin tức chung quanh chúng ta về corona ha. Bạn ơi, thế giới đầy dẫy tin buồn, có người đưa lên Facebook như vậy để mà họ truyền giảng. Hình ảnh này rất là hay. Rồi nhưng đừng quên rằng chúng ta có một tin tức tốt lành. But let not us forget that we have a good news. Chúng ta có một cái tin tức tốt lành. Người nào đã post lên cái điều này rất là hay để chúng ta có thể chia sẻ, để share với nhau, để chúng ta có thể truyền bá. Bởi vì ngày hôm nay là xung quanh thế giới con người không tin Chúa thì họ rất là kinh hoàng, họ rất là sợ hãi và thậm chí có nhiều người rất là tuyệt vọng. Những cái điều này mà share mà đến những người ở tại Vũ Hán thì đó là một cái điều rất là tốt. Nhưng đừng quên rằng đó là tất cả chúng ta đều phải chết. Mới nghe nói tin tức tốt lành mà đó là tất cả chúng ta đều phải chết. Khi nói đến điều này thì tôi thấy có một hình ảnh khác cũng ở trong Facebook, có một em bé nói rằng đưa cao tấm bảng nói là life is short, death is sure, sin is car, and Jesus is the cure. Tức là đời sống thì ngắn ngủi, sự chết là điều chắc chắn không ai thoát được. Tội lỗi là cái căn nguyên đưa đến con người cái sự chết đó. Và chỉ một mình Chúa Giêsu là đấng có thể chữa lành. Cảm ơn Chúa về những cái điều này, tôi thấy rất là tích cực những message này. Cái tin tức đó là nó là tất cả chúng ta đáng lẽ phải chết, đáng lẽ đều phải chết. Không phải cái chết gây ra bởi coronavirus. Cái này cũng không đáng sợ bằng, nhưng mà cái chết bởi cái gì? Mà là bởi sự chết đời đời gây ra bởi tội lỗi của chúng ta. Những hình ảnh này nó vô cùng mạnh mẽ, nó tác động trong những người đọc và những cái điều này chúng ta có thể share với nhau. Nhưng Chúa Giêsu có một giải pháp. Chúa có một giải pháp. Giải pháp đó là gì? Giải pháp đó là thập tự giá. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người đến nỗi đã ban con một của Ngài là Chúa Giêsu Christ. Hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đó là một cái tin tức tốt lành mà chúng ta có thể share trên hình ảnh Facebook trong cái cộng đồng của chúng ta đang sống ngày hôm nay. Cho nên buổi chiều hôm nay tôi nghĩ đó là những cái message hết sức là tích cực mà mỗi người chúng ta cần share. Nhiều khi những cái tin tức xấu thì người ta share ra rất là nhanh, nó truyền đi như lửa vậy. Nhưng mà những cái tin tức tốt lành ít ai chịu share. Nhưng mà chúng ta cũng nên cậy ơn của Chúa ở trong tinh thần nỗ lực đem đạo vào đời. Thì đây là những cái cách mà chúng ta có thể bắt chước Chúa của chúng ta, đem tin tức tốt lành đến ở bất cứ mọi cái phương tiện nào. Đó là điều mà chúng ta cần được nhắc nhở. Cái người đời đó thì người ta nói rằng có thực thì mới gì? Mới vượt được đạo. Quý ông bà anh chị em thấy họ luôn luôn họ quan niệm như vậy. Những buổi chiều hôm nay chúng ta từ nơi lời của Chúa chúng ta học được như thế nào? Để ai tin cậy nơi Chúa Giêsu thì không bao giờ, để ai tin Chúa Giêsu không hư mất nơi hỏa ngục nhưng được sự sống đời đời, chúng ta biết rồi đó. Chúa Giêsu là tin tức tốt lành cho bạn và cho chính mình. Bạn đã tin nhận ngày chưa? Những hình ảnh này nó còn tiếp tục đem đạo vào đời. Có người nói rằng có thực mới vượt được đạo. Cơ đốc nhân mà thạo đời thì người ta nói thôi đạo. Nếu một người nào mà sống thạo đời thôi đạo và đạo bị nghẹt ngòi. Có người nói như vậy thì thưa mục sư, mình sống nửa đời nửa đạo được không? Thưa quý vị, nửa đời nửa đạo được không quý vị? Chắc chắn nửa đời nửa đạo là một cái tình trạng hết sức nguy hiểm. Một cơ đốc nhân mà sống ở trong tình trạng nửa đời nửa đạo thì gì? Đó là cái lối sống mà ở trong nhà thờ thì là một cái lối sống khác. Nhưng ở ngoài đời hay ra khỏi nhà thờ đi về nhà thì là một lối sống theo đời, theo cách của những người thế gian. Rồi Chủ nhật lại đến, lại sống theo cái khuôn mẫu của đạo, của hội thánh, của lời Chúa. Nhưng mà cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta thấy đó là một cuộc sống trước mặt Chúa chúng ta thấy là không thể nào chấp nhận được. Và đó là một cái đời sống mà có thể gây trở ngại rất là nhiều cho cái việc truyền bá tin mừng. Và thưa hội thánh, ngày hôm nay chúng ta thấy rằng đạo hay đời là một cái mặt trận rất là kinh khủng. Nó vẫn còn giằng co ở trong cái đời sống theo Chúa của chúng ta. Chúng ta phải ý thức điều này. Đạo đời không thể nào đứng chung hay là thỏa hiệp được. Chúng ta phải nhớ điều đó. là con cái của Chúa. Thưa Hội Thánh, thưa quý ông bà anh chị em, Chúa truyền cho chúng ta là phải đem đạo vào đời, đem chân lý, đem tin mừng, đem lời của Chúa vào trong thế gian này. Đó là lý do mà Chúa gọi chúng ta là gì quý vị? Muối của gì? Muối của đất. Và là ánh sáng của thế gian, ánh sáng của thế gian. Và chúng ta thấy nếu Hội Thánh chúng ta không nỗ lực, không tích cực đem đạo vào đời, ảnh hưởng thế gian này bằng đời sống cơ đốc mạnh mẽ của chúng ta đó, thì chắc chắn một ngày nào đó đời thế gian nó sẽ lẫn khuất vào trong Hội Thánh, vào trong gia đình, vào trong đời sống tâm linh của chúng ta. Nó làm cho cái Hội Thánh trở nên suy yếu, đời sống tâm linh chúng ta suy yếu và gia đình của chúng ta cũng vậy. Cho nên chúng ta cần ý thức được cái bài học buổi chiều hôm nay. Buổi chiều hôm nay chúng ta thấy rằng một thời gian những người ông Phi-e-rơ, những người môn đồ đầu tiên, An-rê rồi Gia-cơ là những người đã được Chúa kêu gọi theo Chúa để trở nên tài đánh lưới người. Nhưng mà rồi ở trong cái phân đoạn này chúng ta thấy họ vẫn chưa thật sự hoàn toàn đầu phục Chúa, theo Chúa, vẫn chưa kinh nghiệm được một cách cá nhân về Chúa. Cho nên ở tại đây chúng ta thấy Chúa bắt đầu bước vào ở trong cuộc đời của họ để bày tỏ chính mình Ngài cho họ, để họ có thể kinh nghiệm về Ngài, rồi xác nhận lại cái sự kêu gọi của Chúa dành cho đời sống của họ. Và đây cũng là bài học dành cho chúng ta. Điểm thứ nhất chúng ta có thể học được đây là tòa giảng tin lành ở khắp mọi nơi. Tòa giảng tin lành ở khắp mọi nơi. Nhiều người chúng ta nghĩ rằng cái tòa giảng tin lành nó chỉ nằm đóng khung trong bốn bức tường của nhà thờ này. Tòa giảng tin lành chỉ là ở đây. Thưa Hội Thánh, không phải như vậy. Cái bài học rõ ràng là chúng ta thấy Chúa Giê-xu đi khắp các thành, các làng. Ngài không phải chỉ giảng dạy trong nhà hội, nhưng mà Ngài cũng bước vào trong gia đình của Phi-e-rơ, chữa lành cho bà gia Phi-e-rơ, để tại đó Ngài cũng tiếp tục chia sẻ về chân lý của Chúa. Rồi Ngài đi vào trong đám đông, đi vào các thành, các làng để tiếp tục rao truyền tin lành. Và cái chiến lược truyền giáo này của Chúa tiếp tục đẩy mạnh đến các môn đồ đầu tiên, đến sứ đồ Phao-lô cũng vậy. Và riêng ở tại đây buổi chiều hôm nay chúng ta thấy Chúa Giê-xu, cái tòa giảng của Ngài là ở đâu quý vị? Tòa giảng ở đâu? Ngay trên chiếc thuyền của Phi-e-rơ. Chiếc thuyền của Phi-e-rơ, chiếc thuyền đánh cá, cái phương tiện nghề nghiệp chính của Phi-e-rơ đã biến thành một cái tòa giảng cho Chúa Cụ Thê Giê-xu để giảng tin lành cho mọi người. Như vậy thì đây là từ 2.000 năm trước Chúa Giê-xu đã mở ra cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời cái chiến lược truyền bá phúc âm rất là hiệu quả. Bởi vì thưa Hội Thánh, nếu chúng ta chỉ đóng khung cái việc mà giảng tin lành trong nhà thờ, một năm chúng ta tổ chức một lần truyền giảng thương khó, một năm tổ chức truyền giảng tin lành vào đêm Giáng sinh, mời các thân hữu đến đây, cái điều đó không có gì sai. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta cứ tiếp tục làm theo kiểu truyền thống như vậy thì chắc chắn tin lành không bao giờ phát triển được trước ngày Chúa trở lại để có nhiều người được nghe đạo và được cứu. Cho nên buổi chiều hôm nay chúng ta thấy căn cứ vào bài học này, chúng ta thấy Chúa cho chúng ta thấy mọi nơi, mọi chỗ, mọi chốn đều có thể biến thành cái tòa giảng tin lành, biến thành cái cơ hội để quý ông bà anh chị em và tôi để có thể làm chứng về tin lành, về giới thiệu về Chúa. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là nếu chúng ta áp dụng thì chúng ta có thể biến một buổi sinh nhật cho con em của chúng ta, nó trở thành một cái buổi làm chứng, truyền giảng, mời thân hữu đến. Hay là chúng ta biến một cái buổi đám cưới, biến một cái đám tang, ở đó là cái tòa giảng tin lành, là cơ hội để chúng ta làm chứng. À, quý ông bà anh chị em, chúng ta ý thức được, nếu mà chúng ta thật sự suy nghĩ và có một cái điều mà chúng ta bắt chước Chúa như vậy, thì chúng ta thấy rằng tin lành sẽ được phổ biến ở khắp mọi nơi, mọi chỗ, và đạo Chúa sẽ phát triển. Nhưng vấn đề là qua bài học này, chúng ta có bằng lòng, có ý thức, chúng ta có để Chúa bước vào trong cái lãnh địa riêng tư của đời sống chúng ta, như Ngài đã bước vào cái chỗ riêng tư, cái lãnh địa, cái chỗ làm ăn của ông Phi-e-rơ, để Ngài bày tỏ sự hiện diện của Ngài, để Ngài có thể thực hành cái chương trình truyền giáo của Ngài, khi đám đông bu chung quanh Chúa. Và với điều kiện là Phi-e-rơ có bằng lòng để cho Chúa mượn cái thuyền của mình để Chúa giảng tin lành không, quý ông bà anh chị em? Đó là cái điều mà chúng ta thấy tại đây. Cảm ơn Chúa là Phi-e-rơ, mặc dù cái đám đông nói rõ, nhưng mà bằng lòng cho Chúa mượn cái thuyền của mình để Chúa bước lên, để rồi Chúa dùng cái thuyền, Chúa bảo Simon Phi-e-rơ đi ra khỏi bờ một chút, rồi tại đó Ngài ngồi mà dạy dỗ dân chúng. Có nhiều khi trong cuộc đời của chúng ta theo Chúa, chúng ta suy nghĩ rằng giữa Chúa thì giống như Chúa ở trên bờ, còn tôi ở dưới nước. Hai cái thế giới khác nhau. Chúng ta phân biệt. Tôi với Chúa chỉ có liên hệ trong nhà thờ. Còn ngoài ra, việc đời, việc ở nhà, việc gia đình, ở sở làm tôi đó, là việc của tôi mà thôi. Ở tại đó chúng ta hoàn toàn không có một chút gì có một mối liên hệ với Chúa, và chúng ta không có sẵn sàng để Chúa hiện diện, không có sẵn sàng để mời Chúa vào những cái lãnh địa riêng tư của đời sống của mình, không có sẵn sàng để cho Chúa mượn nhà, Chúa mượn thuyền, mượn mọi phương tiện mà Chúa ban cho chúng ta để Chúa sử dụng để mà giảng tin lành. Chúng ta xem như là những cái chuyện đó là chuyện riêng tư của tôi, của gia đình tôi, Chúa không nên xen vào. Nhưng mà chúng ta nếu tiếp tục như vậy thì thưa hội thánh, thưa quý ông bà anh chị em, tin lành chỉ đóng khung trong bốn bức tường nhà thờ này mà thôi. Cho nên sau khi bài học này buổi chiều hôm nay, ước mong là quý ông bà anh chị em chúng ta ý thức được bất cứ nơi nào cũng là cái tòa giảng, bất cứ nơi nào cũng có sự hiện diện của Chúa, và bất cứ nơi nào Chúa cũng muốn chúng ta nắm lấy cái cơ hội để chúng ta làm chứng nhân chia sẻ về Chúa cho mọi người. Ông Phaolô nói rằng anh em há chẳng biết mình, trong Cô Tô anh em há chẳng biết mình là gì quý vị? Hãy nhớ câu kinh thánh này là đền thờ của Đức Chúa Trời. Thân thể của anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời mà Đức Thánh Linh ngự ở trong. Chứ không phải đền thờ là chỉ ở đây. Và mỗi khi chúng ta đi đâu, chúng ta làm gì, thì ở đó là cái đền thờ của Đức Chúa Trời ở tại chỗ đó. Có đúng không? Khi chúng ta đi vào chỗ làm việc, thì chạy chỗ đó, Chúa đặt để chúng ta, chỗ đó là đền thờ để chúng ta tôn vinh Chúa, chúng ta bày tỏ Chúa, và chúng ta có thể sử dụng, để cho Chúa sử dụng đời sống của chúng ta để giảng tin lành. Cho nên đây là một cái chiến lược rất là quan trọng mà Chúa muốn nhắc nhở quý ông bà anh chị em và tôi. Nếu chẳng chúng ta sẵn lòng để Chúa bước vào, không phải là chỉ ở hiện diện tại đây, nhưng mà Chúa cùng với chúng ta vào trong gia đình, vào trong sở làm, và để cho Chúa toàn quyền hành động qua đời sống chúng ta ở bất cứ nơi nào mà Chúa đặt để chúng ta, thì chắc chắn rằng chúng ta thấy tin mừng sẽ được loan truyền một cách mạnh mẽ, và nhiều người sẽ có cơ hội để nhận được cứu. Điều thứ nhì chúng ta thấy qua bài học này là luôn nhớ đạo trước đời sau. Điều này tôi muốn ý tôi không phải chỉ muốn nói về cái khía cạnh về thời gian, nhưng muốn nói đến khía cạnh của sự quan trọng, của tầm quan trọng của đời sống thuộc linh, của linh hồn con người. Nó quan trọng hơn bất kỳ vật chất hay cái phương diện thuộc thể nào của trần gian này. Chúng ta phải nhớ, để đánh tan đi cái quan niệm, cái suy nghĩ thực dụng của con người đời này, người ta nói rằng có thực mới vật được đạo. Và nếu là con cái của Chúa mà quý ông bà anh chị em, chúng ta cũng để bị ma quỷ lừa dối là chờ khi nào tôi xong xuôi hết tất cả mọi việc, chờ khi nào tôi ổn định, chờ khi nào tôi có thể có công ăn việc làm ổn định, thì lúc đó tôi mới đi nhà thờ, tôi mới hầu việc Chúa, tôi mới có thể chia sẻ về Chúa. Nếu chúng ta cứ tiếp tục sống một cái suy nghĩ đó, quan niệm như vậy trong cái lối sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy đời sống của mình theo Chúa rất là nghèo nàn, và có thể thất bại nữa. Đạo Chúa không thể truyền ra được. Và thực tế chúng ta thấy rằng ngay cả khi mà con người có đầy đủ mọi sự rồi, có quan tâm đến đời sống tâm linh không quý vị? Không. Có nhiều con người đầy đủ hết tất cả mọi sự rồi, họ vẫn không hạnh phúc. Nhưng mà rồi họ cũng không tìm kiếm Chúa. Anh nói họ không có thể. Thật sự mà Chúa còn nói rằng người giàu vào nước thiên đàng khó hơn cái gì quý vị? Khó hơn là lạc đà chui qua lỗ kim. Như vậy thì chúng ta thấy rằng luôn luôn Chúa cho chúng ta thấy ở lãnh vực cái bài học này. Sau khi Ngài đã giảng đạo xong thì Ngài làm gì? Ngài bảo Phi-e-rơ chèo ra sau thả lưới mà đánh cá. À, như vậy thì Chúa ưu tiên trong cái việc giảng tin lành. Nhớ nha. Rồi sau đó Chúa quan tâm đến cái nhu cầu của Phi-e-rơ.
Chúa biết Peter đánh cá suốt đêm mà không có con nào. Chúa biết nhu cầu của họ cần những cái bữa ăn thực tế hàng ngày, trả bill bổng, những cái nhu cầu thực tế đó.
Bây giờ Chúa mới quan tâm đến cái nhu cầu và Chúa lo liệu cho cái nhu cầu
của Peter và các đồng bạn của mình. Chúng ta thấy sung sướng ở chỗ này. Khi cuộc đời chúng ta theo Chúa đó, mà chúng ta lo công việc Chúa, thì ở đây Chúa sẽ lo cho đời sống của chúng ta. Amen quý vị. Chúng ta có tin chắc điều đó không? Nếu chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta focus, chúng ta quan tâm đến lời của Chúa, phục vụ Chúa, truyền bá tin mừng, thì phần của gia đình, của đời sống, nhu cầu chúng ta, Chúa sẽ quan tâm, Chúa sẽ lo liệu.
Câu Kinh Thánh mà tôi luôn luôn tôi thích, mà tôi tin rằng quý ông bà anh chị em amen, Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33. Câu Kinh Thánh nó nói gì quý vị? Nhưng trước gì? Nhưng trước hết.
Bây giờ quý vị là nếu ai thuộc nha, quý vị cùng đọc với tôi nha. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy ấy nữa.
Đó là chân lý, đó là lẽ thật. Người không tin Chúa không bao giờ kinh nghiệm được cái phước hạnh này. Tôi quý ông bà anh chị em, chúng ta tìm cái nguồn sự sống mình ở đâu? Chúa là cái nguồn sự sống của chúng ta. Chúng ta cần sức lực như bài giảng của một sự tín tuần rồi, là chúng ta ngửa trong Chúa, Chúa ban cho chúng ta sức lực. Chúng ta cần sự tài chánh tiền bạc, Chúa là đấng tiếp trợ cho chúng ta. Thi Thiên 121 nói rõ điều đó. Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Jehovah, Đức Chúa Trời là đấng dựng nên trời và đất. Quý vị có tin điều đó không? Tôi ước mong quý vị tin và chúng ta áp dụng, đặt cái priority tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúa quan trọng trên hết, công việc Chúa trên hết, thì Chúa, phần còn lại Chúa đáp ứng, Chúa thấy được nhu cầu, Chúa lo liệu, Chúa chăm sóc đời sống, Chúa không bao giờ bỏ, Chúa không bao giờ bỏ chúng ta. Đừng có để đời và ma quỷ này nó lừa dối chúng ta là nó có thật mới vượt được đạo, rồi cứ vùi mài để mà đi kiếm tiền, kiếm sống, nỗ lực hết sức. Nếu tôi không đi làm thì ai lo bill bổng cho tôi? Cái đó là một cái sự cám dỗ rất là lớn. Và có nhiều người cứ sử dụng sức của mình, sự khôn ngoan riêng của mình, đường riêng của mình để mình survive, mà mình quên rằng có một Đức Chúa Trời sẵn sàng để ban ơn, để giúp đỡ, để lo liệu cho mọi nhu cầu của đời sống chúng ta.
Nên đem đạo vào đời, chỉ khi nào chúng ta thấy thật sự tầm quan trọng của linh hồn nó quý hơn cả thế gian, thì bây giờ chúng ta mới có thể đem đạo vào đời được. Còn ngược lại, nếu ông bà thì quan trọng, xem đời nó quan trọng hơn, vật chất nó quan trọng hơn tâm linh đó, thì chắc chắn chúng ta chẳng bao giờ có thể truyền bá tin mừng. Chúng ta không bao giờ có thể quan tâm đến những linh hồn ngư mất. Đúng không quý vị? Cho nên đây là cái điều mà qua bài học chiều hôm nay Chúa dạy dỗ nhắc nhở chính mình, tôi cũng như mỗi quý ông bà anh chị em, để chúng ta ý thức được rằng, để chúng ta thấy luôn luôn nhớ đạo trước đời sau, đặt Chúa làm ưu tiên, chắc chắn Chúa sẽ ban ơn và giúp đỡ cho đời sống chúng ta. Và chúng ta coi trọng cái sự quý báu của linh hồn thì chúng ta mới có thể đem đạo vào đời. Và điểm thứ ba, từ thất bại đến thành công. Từ thất bại đến thành công, đây là cái bài học mà chúng ta cũng học được. Mà đánh cá suốt đêm không được chi hết. Đây không phải chỉ một lần quý vị. Lần thứ hai khi Chúa sống lại, cũng tại bờ hồ này, Peter và các bạn trở về nghề cũ, không còn hy vọng, nghĩ rằng Chúa đã chết. Và ông trở lại về cái nghề đánh cá. Cũng đánh cá suốt đêm, không được chi hết. Chúa xuất hiện ngay giờ phút đó, để Chúa nhắc nhở, Chúa dạy dỗ cho họ bài học. Chúa có muốn quý ông bà anh chị em và tôi theo Chúa bị thất bại không quý vị?
Chắc chắn là không. Chúa không bao giờ muốn chúng ta thất bại.
Nhưng mà cuộc đời theo Chúa của chúng ta, có lúc Chúa phải dẫn chúng ta đến chỗ đó. Chắc chắn Chúa sẽ dẫn mỗi quý ông bà anh chị em và tôi, chúng ta đến cái chỗ mà chúng ta phải nhìn biết cái sự thất bại của mình, để chúng ta hạ mình xuống trước nhờ cậy Chúa. Chứ còn chúng ta luôn luôn, cái bản tính xác thịt của con người, cái bản tính tự nhiên của con người là luôn luôn chúng ta nhờ sức của chúng ta, nhờ sự khôn ngoan riêng của chúng ta, chúng ta chạy đôn chạy đáo, chúng ta làm đủ mọi thứ, chúng ta quên rằng chúng ta phải nhờ cậy Chúa. Nhất là trong lĩnh vực truyền bá phúc âm, đánh cá suốt đêm không chỉ được. Nhất là bài học mà Chúa muốn chúng ta là những người muốn trở nên tay đánh lưới người cho Chúa. Thưa hội thánh, tôi quý ông bà anh chị em,
Chúng ta phải nhận biết trước hết là cái tội lỗi của mình, sự thất bại của mình, sự yếu đuối của mình, sự bất toàn của mình. Bây giờ Chúa hạ mình xuống, tìm kiếm Chúa, nhờ cậy Chúa, Chúa mới có thể sử dụng cuộc đời của chúng ta. Như tại đây, Chúa dẫn họ đến cái chỗ này. Và tôi thấy rằng trong Kinh Thánh Chúa nói rằng Ngài, Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng mà ban ơn cho người gì quý vị? Khiêm nhường. Nhưng Ngài chống cự gì? Chống cự những người kiêu ngạo. Chống cự những người kiêu ngạo. Tình hình thế giới, nhất là tại Trung Quốc, quý vị, cá nhân tôi nhìn thấy rõ đây là cái bài học của Chúa. Giống như ông lực sĩ của người Trung Quốc, con virus nhỏ xíu qua đời. Ông Trung Quốc khổng lồ ăn hiếp mấy cái nước chung quanh, cậy quyền, cậy thế. Không? Chỉ cần một ngón tay, một cái nhít nhẹ của Chúa, một con virus nhỏ thôi. Tê liệt, tôi phải dùng chữ tê liệt, sụp đổ. Chưa đâu. Và trong lịch sử Kinh Thánh nó chứng minh một pharaon, 10 cái tai họa của Chúa, pharaon phải ngã gục. Chúa có quyền, Chúa có quyền, Chúa cho phép những điều đó. Cho nên chúng ta phải ý thức được rằng chúng ta không thể chống trời, phá trời. Trước cái biến cố ở tại Trung Quốc này, thì quý vị biết điều gì đã xảy ra. Nhà thờ bị đốt nhiều nơi, thập tự giá bị hạ xuống, các cơ đốc nhân bị bắt bớ, bị bỏ tù. Cái sự tàn sát, quét, bắt bớ đạo của Chúa khắp nơi. Cá nhân tôi suy nghĩ được, nếu tôi sai, xin Chúa tha thứ cho. Tôi không đoán xét. Nhưng mà đó chương trình của Đức Chúa Trời. Để cho con người hạ mình xuống, để nhìn biết được cánh tay toàn năng của Chúa. Thưa Hội Thánh, từ chỗ đó, để chúng ta mới có thể đi đến chỗ thành công, phước hạnh mà Chúa muốn mỗi người chúng ta được kinh nghiệm. Điều thứ tư, ở đây cái câu gốc đây là cái câu Kinh Thánh rất là quan trọng mà chúng ta là những người tin Chúa, quý ông bà anh chị em, chúng ta phải nhớ rõ, phải tin điều này. Bây giờ xin chúng ta cùng đọc Giăng đoạn 15 câu 5 quý vị. Chúng ta xin mời Hội Thánh đọc. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái. Vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Một lần nữa đi quý vị. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái. Vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Ngoài ta các ngươi không làm chi được. Có nhiều người, như bài giảng tuần rồi tôi ghi nhận cái chỗ ý một sự tín chia sẻ rất là hay. Có nhiều người cầu nguyện với Chúa, xin Chúa một điều gì đó. Chúa chưa trả lời hoặc là Chúa không trả lời thì làm gì? Ô, thôi kệ, không sao. Never mind. Cái này con có thể lo được. Con có thể làm được. Không sao hết. Để con làm, Chúa không trả lời con thì con làm. Cũng được. Con còn có đủ khả năng để con làm. Hả? Có mình suy nghĩ như vậy. Nhưng mà cho đến chừng mà chúng ta cúi đầu mà thưa với Chúa rằng ngoài Chúa con không làm gì được. Bó tay, hết đường binh, nói theo cái kiểu người đời đó. Lúc đó đó, Chúa mới dạy cho chúng ta bài học. Hay lắm quý vị. Có nhiều người cảm thấy theo Chúa, nhưng mà ok, không sao. Nếu mà Chúa không trả lời, Chúa không giúp, thì con có thể tự lo được. Con vẫn còn có thể survive được, con có thể làm được cái điều này, điều kia. Nhưng mà Chúa phải dẫn chúng ta đến chỗ đó. Nhất là trong cái lĩnh vực thuộc linh, trong cái sự hầu vì Chúa, nhất là trong cái việc mà truyền bá tin mừng, đem đạo vào đời đó, làm chứng nhân cho Chúa. Nếu không bởi Đức Thánh Linh tác động, đồng công với chúng ta thì ta không làm gì được. Amen. Xin Chúa cho quý ông bà anh chị em có thể kinh nghiệm được điều này. Rồi, cái điểm thứ tư chúng ta học trong cái câu chuyện này đó là một cái đời sống sung mãn. Họ thả lưới xuống được nhiều cá lắm đến nỗi lưới phải đứt ra. Họ bèn gọi đồng bạn mình ở thuyền khác đến giúp, bạn kia đến chở đầy hai thuyền đến nỗi gần chìm luôn. Không? Cái kết quả của một cái mẻ lưới kỳ diệu. Đánh cá suốt đêm không được. Bây giờ chú bảo Phi-rơ làm gì? Chèo ra ngoài sâu, đánh cá đi. Quý vị thử tưởng tượng Phi-rơ lúc đó suy nghĩ gì? Phi-rơ suy nghĩ gì? Thầy là lo giảng đạo đi, còn chuyện của con đánh cá. Thầy có biết kinh nghiệm gì đâu, thầy đâu có phải là người đánh cá. Mà con đã đánh suốt đêm rồi, không được. Đánh cá là đánh cá ban đêm, chứ ai đánh cá ban ngày. À không quý vị, ông Lê-vi-tơ sẽ suy nghĩ như vậy rất là rõ ràng. Cái người kinh nghiệm, thầy biết gì mà thầy xen vào cái chuyện tôi đã từng bao nhiêu năm rồi. Đánh cá đêm, mà đánh là đánh cá ban đêm chứ ban ngày như vậy mà người ta đi giặt lưới chứ đi, ai mà đi đánh cá.
Tôi nhớ hồi ngoài thường trường học viện tôi học đó, cái khung cảnh đẹp lắm quý vị, ngồi trên cái bờ của Hòn Chồng đó, nhìn ra phía ngoài biển Hòn Chồng ở Nha Trang. Chiều chiều khi ăn cơm xong đó là từng cái đoàn thuyền nó đi ra ngoài biển, đoàn thuyền đánh cá ở sóng bóng ở Nha Trang đó. Từng đoàn thuyền đi ra, rồi đến đêm đó bắt đầu hoàng hôn xuống rồi, như là một cái thành phố nổi quý vị, nhìn thấy sáng trưng hết. Lúc bây giờ cá nó mới lên, cá nó bu lại. Đó là cái kinh nghiệm người ta đánh cá ban đêm là như vậy đó. Ở ngay trước nhà Nha Trang Hòn Chồng, đêm nhà chiều nào chúng tôi cũng ra chứng kiến cảnh lộng lẫy về đêm. Rồi đến sáng hôm sau thuyền bắt đầu vào bờ để đem cá, đem bán những cái cá mà đánh được. Ông Führer nói, Chúa giờ này mà Chúa biểu con làm cái gì? Nhưng mà ông nói rằng dầu vậy thì tôi cũng vâng lời thầy. Dầu vậy, miễn cưỡng phải không? Miễn cưỡng. Nhưng mà tin cậy làm theo lời của thầy. Chúng ta để ý nha, lúc này là ông kêu bằng thầy. Lát nữa coi ông kêu Chúa bằng gì nha. Ông kêu Chúa bằng thầy, tức là khoảng cách môn đệ với thầy. Bây giờ làm theo. Cá đầy thuyền, đến nỗi khi mà Chúa ban cho đó, để họ thấy rõ là cái điều này là Chúa làm, chứ không phải con người làm. Hoàn toàn nó bất tự nhiên, không có hợp lý, phải là hoàn toàn nó trái cái những cái thiên nhiên, cái kinh nghiệm của những người đánh cá. Tôi tưởng tượng là cái việc cái mẻ cá này không có gì khác hơn là Chúa ra lệnh cho những con cá nó đến trong cái khu vực đó, tại chỗ nào để cho thuyền đi ra, đúng không quý vị? Chúa ra lệnh chứ còn ai làm cái chuyện đó. Đúng vậy, Chúa, tôi đơn sơ tôi tin như vậy đó. Chúa ra lệnh cho con cá mập mà nuốt ông Jonah hồi xưa đó, phải không? Chúa ra lệnh cho con cá đó nó nuốt Jonah, thì bây giờ Chúa ra lệnh cho bầy cá nó bu lại. Vậy thôi, đơn giản. Đầy hết cả. Không phải chỉ một mà hai chiếc thuyền, đến nỗi gần chìm luôn. Ta đến cho chiên được sự sống. Và sự sống gì quý vị? Sự sống sung mãn. Nhưng mà vấn đề là chúng ta có tin không? Chúng ta có vâng lời Chúa không? Ở những chỗ mà khi Chúa truyền những cái mạng lệnh Ngài cho đời sống chúng ta đó, chúng ta vẫn dùng lý trí của mình. Điều đó không thể nào xảy ra. Tôi không thể tin được cái lời của Chúa. Tôi không thể vâng lời Chúa những cái điều này, điều kia trong cuộc đời. Và khi chúng ta tiếp tục lý luận như vậy, sau sự khôn ngoan riêng của người, chúng ta không bao giờ kinh nghiệm cái đời sống sung mãn được. Đơn giản là khi Chúa phán, chúng ta tin cậy vâng theo, bất chấp hoàn cảnh, bất chấp kinh nghiệm, bất chấp cái lý trí nó phán đoán như thế nào. Nếu mà chúng ta thật sự theo Chúa mà chúng ta tin điều đó, Chúa phán chúng ta làm, Chúa bảo chúng ta làm, thì đem là một cái kết quả phước hạnh rất là lớn lao. Thưa quý cụ của mình, cho em, nhiều người ngày hôm nay chúng ta theo Chúa, cái đời sống theo Chúa, chúng ta kinh nghiệm về ơn cứu rỗi của Chúa, chúng ta kinh nghiệm về sự sống của Chúa không có tràn đầy phước hạnh, thì làm sao để chúng ta đem đạo vào đời được? Nhìn vào đời sống của quý ông bà anh chị em đi mà cái mặt thì nó buồn thảm, phải không? Đời sống thì lúc nào là cũng có, xin lỗi nghe, tôi không dám nói ai ở đây, lúc nào cũng than hết à, làm như là đi dân đi bán than vậy đó, phải không? Thấy cái chỗ nào cũng thấy toàn là buồn bã, là tiêu cực, là đớn đau, là buồn. Làm sao đem đạo vào đời quý vị? Nhìn phải thấy vui, nó mặt vui cười, nó hớn hở vui mừng, rồi chúng ta chia sẻ với tất cả đó. Ồ, tôi đã kinh nghiệm được này, quý vị tin Chúa đi, tôi đã phước hạnh này thế nọ, chúng ta làm chứng rồi đi. Người ta nó thu hút người ta theo Chúa chứ. Hỏi chứ anh đi theo Chúa có được cái gì không? Có cái gì kinh nghiệm về Chúa không? Đời sống có nhiều người theo Chúa, tôi nói là không cái kinh nghiệm cuộc sống sung mãn, giống như mình đi ăn buffet đó. Lobster, cao lương, mỹ vị, nem cong, chả phụng, không màng tới, chỉ ăn mấy món tầm thường, xôi, bánh, cơm chiên, rồi mì xào, mấy cái món thường ăn, còn tôm, lobster bỏ qua hết. Không có kinh nghiệm. Chúa đang nguyên cái package Chúa ban cho chúng ta, Chúa đem đến sự sống cho chiên và sự sống sung mãn, chứ không phải là sự sống. Đây, cái bài học này rõ ràng, khi mà Chúa cho, Chúa đáp ứng nhu cầu, Chúa không phải chỉ cho vừa đủ cho ông Führer, tràn đầy, chim gần chim thương. Chúng ta phải nếm trải điều đó.
Amen quý vị. Nói đến đây quý vị nói, ông mục sư giảng rồi. Nhưng mà tôi không biết là tới bên tôi, đời sống của mình cái lưới. Đây là tôi phân tích lưới của chúng ta thay vì đầy cá thì chứa đầy những mệt mỏi, thất vọng, chán nản. Cuộc sống bị nhận chìm dưới những gánh nặng đến nỗi ai có thể nâng chúng ta lên. Chúng ta kết luận rằng tôi chẳng thể nào kinh nghiệm được đời sống sung mãn như Chúa nói. Tôi không thể sống đắc thắng hoàn cảnh tội lỗi. Tôi không thể vui mừng mãi mãi. Tôi không thể nào kết quả cho Chúa. Chúng ta cứ suy nghĩ như vậy về đời sống của Chúa. Rốt cuộc chúng ta phải ở trong hoàn cảnh. Xin Chúa cho chúng ta buổi chiều hôm nay có thể vượt qua được. Và cuối cùng, cái nghề chính của chúng ta. À, quý ông bà anh chị em. Chúng ta cái nghề chính của chúng ta. Khi mà Phi-e-rơ thấy vậy, sắp mình xuống ngang đầu gối mà thưa rằng lại Chúa xin ra khỏi con vì con là người có tội. Tại sao vậy? Là câu trả lời câu chính là số là vì đánh cá giường ấy nhiều quá như vậy cho nên Si-a-môn cùng mọi người đồng bạn của mình đều thất kinh. Những người theo ông cũng đồng một thể thất kinh. Cho nên mới quỳ xuống sắp ngang Chúa. Bây giờ ông nói Chúa, ở lúc nãy là thưa thầy, bây giờ là gì? Xưng Chúa là gì quý vị? Lạy Chúa. Lạy Chúa. Bây giờ ông mới nói Chúa là con của Đức Chúa Trời. Chúa chính là Đấng Mê-si. Chúa là Đức Chúa Trời. Mà con mắt không nhìn thấy, con thật là một kẻ có tội. Con nghi ngờ Chúa. Con miễn cưỡng mà vâng lời Chúa. Con chưa thật sự đầu phục Chúa. Bây giờ con đầu phục Chúa một cách hoàn toàn. Và Chúa chính là Đức Chúa Trời. Cái điều ông làm như vậy là chắc chắn. Ông sợ hãi. Ông gớm ghiếc cho chính mình bởi ông cảm thấy mình mặc cảm tội lỗi không xứng đáng với những cái ân huệ, cái phước hạnh mà Chúa bày tỏ, Chúa ban cho ông. Ông đã dám nghi ngờ con của Đức Chúa Trời. Nói rằng Chúa không có kinh nghiệm gì đánh cá mà Chúa biểu tôi. Bây giờ trước cái mẻ lưới như vậy, ông sắp mình. Có nhiều khi cuộc đời theo Chúa của chúng ta nghĩ mình xứng đáng cho nên Chúa mới ban phước cho mình. Có đúng không quý vị? Nhìn thấy đời sống của nhiều người, ô nhà cao, cửa rộng, con cái học thành tài. Chúng ta nghĩ rằng chỉ vì cớ mình xứng đáng. Nhưng mà chúng ta thấy bài học ông Phi-e-rơ không? Khi mà Chúa ban ơn, ban phước cho ông thì ông làm gì? Ông quỳ xuống mà nói với Chúa rằng lại Chúa, con là kẻ có tội. Con không xứng đáng để hưởng được tất cả những điều này. Xin Chúa ra khỏi con. Chứ không phải là vì cớ tôi, chúng ta xứng đáng mà Chúa ban cho chúng ta những điều đó đâu. Chúa phải dẫn chúng ta đến chỗ hạ mình xuống để thấy rằng cả những điều ban cho của Chúa bởi ân sủng của Ngài, chúng ta không là gì cả. Chúng ta đừng nghĩ rằng cái người mà bị mà thất bại rồi những người nghèo khổ, những người bị tai họa, những anh em mình như vậy là do Chúa phạt. Không đúng đâu. Ngay cả chúng ta, tất cả chúng ta đều là những tội nhân trước mặt Chúa. Và Chúa muốn chúng ta dẫn mình đến cho cái chỗ thật sự đầu phục Chúa như vậy. Nhìn biết Chúa như vậy. Nhìn biết chính mình như vậy đó. Thì bây giờ Chúa mới sử dụng đời sống. Và Chúa khuyên đừng sợ. Đừng sợ. Chúa nói đừng sợ Phi-e-rơ ơi. Từ nay trở đi con sẽ nên tay đánh lưới người. Và họ đem thuyền vào bờ bỏ hết tất cả mọi sự mà theo Chúa. Bây giờ thì họ bỏ hết tất cả. Thật sự bỏ hết tất cả để mà theo Chúa. Để Chúa sử dụng trở nên tay đánh lưới người. Tôi muốn nói ở điểm này. Chúa không bao giờ muốn bỏ, kêu ông bà anh chị em bỏ hết tất cả mọi sự đâu. Ông bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ thuyền, bỏ để theo Chúa. Không có theo cái nghĩa đen như vậy. Dĩ nhiên, Chúa kêu gọi chúng ta từ bỏ mỗi người cá nhân chúng ta. Bắt thập tự giá mình mà theo Chúa. Nhưng mà, điều mà Chúa muốn nói đó. Con ơi, từ nay con nhận biết mình là một tội nhân, con hạ mình xuống, con kinh nghiệm được một đời sống sung mãn rồi con sẽ sống cho ta như thế nào? Con có biết chăng rằng ta muốn sử dụng cuộc đời của mỗi quý ông bà anh chị em, cái nghề chính của con đó, cuộc sống của con những ngày trên đất này, con phải nhớ là cái nghề chính của con là gì? Là tay đánh lưới người. Nghe quý ông bà anh chị em phải nhớ, nghề chính của chúng ta mỗi quý ông bà anh chị em, đây không phải là cái nghề chính của mục sư mà thôi, không phải là nghề chính của mục sư Bằng, mục sư Tín, mà nghề chính của mỗi chúng ta là tay đánh lưới người cho Chúa. Amen, quý ông bà anh chị em. Chúa kêu gọi chúng ta đem đạo vào đời và mỗi cá nhân chúng ta đều trở thành những tay đánh lưới người cho Chúa. Chúng ta có thể là bác sĩ, chúng ta có thể là kỹ sư, chúng ta có thể là dược sĩ. Nhưng mà đó là cái nghề phụ của chúng ta. Chúng ta phải ý thức điều đó. Và Chúa muốn sử dụng những cái phương tiện đó của chúng ta để chúng ta có thể đáp ứng cái nghề nghiệp chính mà Chúa kêu gọi, mục đích chính của cuộc đời của chúng ta chính là tay đánh lưới người cho Chúa. Sử dụng tất cả những cái điều đó để trở thành tay đánh lưới người cho Chúa. Và nếu chúng ta thấy được cái khái niệm này về sự truyền giáo đem đạo vào đời như vậy, thì tôi bảo đảm quý ông bà anh chị em, đạo Chúa sẽ phát triển một cách sâu rộng. Nhiều người có cơ hội tin Chúa, chứ không phải chỉ đóng khung trong bốn bức tường này. Xin Chúa cho quý ông bà anh chị em ý thức được điều này. Tôi muốn bây giờ trước khi chúng ta kết thúc, tôi muốn quý vị đọc lại câu gốc và suy nghĩ cái câu gốc, cái lời kêu gọi này quý vị. Quý ông bà anh chị em cùng đọc câu gốc tuần này. Xin chúng ta cùng đọc và suy gẫm. Xin mời Hội Thánh đọc rập rang, xin chúng ta cùng đọc lại. Lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Suy gẫm đi quý ông bà anh em. Đây là điều Phao-lô khẳng định và kêu gọi Hội Thánh Chúa. Chúa đã chết để khi chúng ta là con cái Chúa, chúng ta không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống cho Đấng đã chết và sống lại cho mình. Tôi muốn kết luận là buổi chiều hôm nay Đức Thánh Linh muốn hỏi quý ông bà anh chị em, chúng ta đang sống cho ai? Chúng ta đang sống theo đời hay chúng ta đang sống theo đạo? Chúng ta đang sống cho mình hay là chúng ta đang sống cho Chúa? Chúng ta xin Chúa cho chúng ta có câu trả lời. Và chỉ khi nào chúng ta có thể khẳng định được như điều Phao-lô khẳng định, thì bây giờ chúng ta mới có thể thật sự đem đạo vào đời được. Còn bằng không, thưa quý ông bà anh chị em, những gì quý ông bà anh chị em nghe buổi chiều hôm nay đó, nó cũng chỉ phước qua cái tâm trí, tâm lòng chúng ta như một cái lý thuyết. Rồi cuộc đời của chúng ta bước ra khỏi nhà thờ này rồi chúng ta vẫn sống như cũ, vẫn chìm ngập trong cuộc đời này. Không kết quả, không ai tin Chúa được qua đời sống chúng ta. Hãy suy nghĩ điều đó. Một hình ảnh cuối cùng mà tôi muốn quý ông bà anh chị em suy nghĩ. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa vẫn sử dụng những con người của Ngài một cách rất là đặc biệt. Chúa vẫn đang hành động. Trên thế giới ngày hôm nay, suốt sau 2000 năm, vẫn có những con người đã thật sự sống cho Chúa. Đây là cái trung tâm của ổ dịch Vũ Hán. Mà những người mặc cái áo, cái jacket màu vàng này đó là người ta gọi là Yellow Angel, những thiên thần áo vàng. Họ là những người tín đồ, họ là những mục sư, là những con cái Chúa tại thành phố đang ở giữa lằn ranh, cái ổ dịch giữa sự sống và sự chết. Cả một cái thành phố chết, 11 triệu người chết, họ vẫn bước đi ra bên ngoài. Họ phát truyền đạo đơn, họ phát khẩu trang cho những người chưa có khẩu trang, họ đem lương thực đến cho những gia đình đang bị cô lập, và họ truyền bá sứ điệp của phúc âm cho những con người rất là tuyệt vọng. Tuyệt vọng lắm quý vị. Những con người mà đối diện với sự chết mà họ không biết ai có thể cứu họ, ai có thể chữa lành, ai có thể giúp đỡ họ. Họ đem tin mừng đến. Họ nói rằng đơn giản thôi, chỉ có Chúa Giê-xu mới cứu được bạn. Hãy tin Chúa Giê-xu. Chỉ có con Đức Chúa Trời, chỉ có Chúa Giê-xu mới có đủ quyền năng để cứu chúng ta trong cái cơn dịch này mà thôi. Nếu những con người này không sống cho Chúa, họ có thể chạy trốn, họ có thể núp trong nhà. Nhưng mà Hội Thánh cảm ơn Chúa, Chúa vẫn đang làm việc. Họ thấy rằng đây là một cái cơ hội quý hơn hết để đem đạo vào đời. Đem tin lành đến cho cái chỗ tối tăm nhất, chết chóc nhất. Họ không sợ hãi, bởi vì họ biết rằng sống hay chết là nằm trong tay Chúa. Và nếu phải chết như ông Phao-lô nói rằng, chết là điều lợi vì họ đi ở với Chúa là tốt hơn. Cho nên họ không sợ hãi để bước ra một cách bình an mà rao truyền tin lành đó. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những anh chị em chúng ta, những con người này rất là can đảm. Chúng ta phải cúi đầu, chúng ta phải hổ thẹn, bước tinh thần đem đạo vào đời của họ. Chúng ta thì sao? Xin Chúa cho chúng ta có câu trả lời cho chính cuộc đời theo Chúa của mình trong hoàn cảnh an nhàn, thuận lợi, tự do như thế này. Chúng ta có sẵn sàng để đem đạo vào đời, có sẵn sàng để Chúa sử dụng cuộc đời như phương tiện, những gì Chúa ban cho mình để làm tòa giảng tin lành cho Chúa không? Xin chúng ta đứng lên để cầu nguyện. Quý ông bà anh chị em, mỗi người hướng lòng về Chúa.